Kinh Hiền Nguyên phẩm thứ 17 Ô Ba Tư Na. Muốn thành Phật phải tôn trọng Phật, phải khao khát giáo lý của Ngài, phải đọc tụng thọ trì, phải diễn thuyết kinh Pháp. Chính những người cư gia tụng kinh thuyết Pháp, chư thiên quỷ thần còn ham nghe, phương chi người xuất gia cho đến người đi đường tụng kinh, đọc kệ, thường thường vẫn có chư thiên theo nghe. Là Phật tử phải chăm niệm Phật, tụng kinh, trì chú, thuyết Pháp, thì đời vị lai sẽ được quả báo trang nghiêm rực rỡ. Thuở đó, Đức Thế Tôn ở nước Xá Vệ, tại Kỳ Hoàng Tinh Xá, cùng với các vị đại tỳ kheo một số đông. Khi Ngài mới đến rừng này, nhân dân cảm mến công đức vô lượng vô biên. Các người lương thiện nghe thấy danh đức của Phật, họ đều hoan hỷ và tán dương. Trái lại, những kẻ ác nghe thấy người lương thiện thì sinh lòng thù ghét. Người hiền thiện không bao giờ bới xấu người, mà chỉ đem những điều lành của người ra nói thôi, vì muốn điều lành ấy lan ra cho nhiều người được nghe. Thấy kẻ làm ác, biết sự hành động ấy của nghiệp kiết sử, thì thương họ và tha thứ cho họ, không chấp nhặt sự ngu si của họ. Như vậy, những người cõi nhân, cõi thiên đã đầy thiện duyên, gặp Phật xuất thế thì họ tán dương và đem giáo pháp của Ngài tuyên truyền cho các nước. Thuở đó, có một nước nhỏ thuộc quyền cai trị của vua Ba Tư Nặc. Phần nhiều những người tà kiến vì không có giáo lý của Phật truyền bá. Song thôn xóm kia có một người con gái tên Ô Ba Tư Na. Hôm ấy đi sang nước Xá Vệ, nơi vua Ba Tư Nặc ở. Công việc đã xong, ra về cùng người thân tín đạo Phật, trọ tại bên nhà người Ô Bà Tắc. Sau được nghe họ nói công đức của Phật, cô liền theo họ đến rừng Kỳ Hoàng để yết kiến Phật. Tới nơi thấy Phật tướng hảo đoan nghiêm, uy nghi lẫm liệt, quang minh sáng lạng, tâm sinh vui vẻ khát ngưỡng, cúi đầu lễ sát đất rồi lui ngồi về một bên. Lúc đó Đức Thế Tôn thuyết công đức năm giới cho đại chúng nghe như sau: 1. Không sát sinh, được quả báo sống lâu, không bệnh tật. 2. Không trộm cướp, được quả báo giàu sang, không bị ngũ gia cướp đoạt. 3. Không tà dâm, được quả báo nhân thiên kính trọng, thân người tốt đẹp. 4. Không nói dối, được quả báo người đời kính trọng yêu mến, nói ai cũng tin theo. 5. Không uống rượu, được quả báo thông minh. Cô Ư Ba Tư Na nghe xong tâm rất hoan hỷ, cảm mến Đức Phật, tới trước quỳ bạch rằng: Kính lại Đức Thế Tôn, con không biết có phúc duyên gì hạnh ngộ, hôm nay tới đây được chiêm ngưỡng Ngài và được nghe công đức của năm giới. Con thành tâm cúi xin năm giới của Thế Tôn, xin Thế Tôn trao cho con. Con nguyện suốt đời dân giữ, dẫu cho chết mất thân mạng, con quyết không quỷ phạm. Năm giới đối với con cũng như người đói giữ cơm, người khát giữ nước, như người bệnh giữ mạng. Con giữ năm giới cũng thế. Phật dạy: Con biết tuân hành thọ trì năm giới là người có phước lành đã trồng nhiều kiếp. Con hãy lắng lòng nghe cho kỹ và ghi vào tâm thức chớ quên. Ta nói đến đâu, con lãnh thọ đến đó. Ô Ba Tư Na bạch: Dạ, kính lại Đức Thế Tôn, con xin chú ý lãnh thọ. Khi cô lãnh giới xong, lại bạch Phật rằng: Kính lại Đức Thế Tôn, con ở nước xa xôi, giờ đây con phải trở về. Quý xin trao cho con một bài kinh để hằng ngày tụng đọc và thờ kính. Các đức Phật quá khứ, các đức Phật đời vị lai cũng một kinh pháp ấy. Theo lời cầu nguyện của cô, Ngài trao cho cô một quyển kinh Pháp Cú và dặn rằng: "Con mang kinh này về, chiều sớm ban hôm chăm chỉ thụ trì đọc tụng sẽ được công đức vô lượng." Cô cúi đầu lễ ba lễ, nhiễu ba vòng rồi trở ra về. Từ khi được thấm nhuần giáo lý đạo Phật, cô coi đời như giấc chiêm bao. Tất cả gia đình sự nghiệp chỉ là trò huyễn ảo gây ra trong thời gian vô định, nên cô chỉ chăm chú vào quyển kinh sớm hôm đọc tụng, suy nghĩ giáo pháp cao siêu của Tam Thế Chư Phật. Một buổi nọ, lúc giữa canh khuya, cô ngồi tụng kinh trên lầu cao, văng vẳng nghe trên không gian có tiếng nói rằng: "Hay lắm, hay lắm, chị tụng kinh hay lắm. Chúng em muốn tặng chị một chút bảo vật, song không thích hợp với tư tưởng của chị. Vậy xin giới thiệu một lời để dâng chị. Hiện nay tôn giả Xá Lợi Phất và tôn giả Mục Kiền Liên tới đây đương nghỉ trong rừng. Sáng ngày mai, chị mời hai tôn giả cúng vàng thì được phúc vô lượng. Khi tôn giả chú nguyện thì hô đến tên của chúng tôi." U Ba Tư Na nghe xong, ngửa mặt lên hỏi: "Ông là ai? Xin cho tôi được biết quý danh." Đáp: "Tôi là Quỷ Dương, tức là Tỳ Sa Môn Thiên Dương, nhân sang Nam Phương qua đây vì muốn nghe tụng kinh nên đứng lại." Cô trả lời: "Người cõi thiên không bao giờ nói lầm như vậy. Ông là người trời, tôi là người thế, tuyệt không có nhân do. Tại sao lại gọi tôi là chị?" Tỳ Sa Môn đáp: "Đức Phật là ngôi Pháp Dương, cũng là cha lành cõi nhân cõi thiên. Tôi là Ưu Bà Tắc, chị là Ưu Bà Di, cùng chung một cha lành tu học một pháp vị, cho nên cũng có thể kêu là chị em được." Cô vui vẻ hỏi tiếp: "Khi cúng vàng xưng tên của ông thì được lợi ích gì?" Thiên Dương đáp: "Tôi là Thiên Dương, tai nghe được rất xa. Xưng tên tôi nghe thấy thì thêm thế lực của tôi và uy đức của tôi. Khi đó tôi dùng thần lực sai khiến các quỷ thần ủng hộ người đó được phước lộc nhiều và khiến cho họ thoát khỏi khổ nạn." Thiên Dương nói xong rồi từ biệt. U Ba Tư Na trong lòng vui vẻ và thầm nghĩ như vậy: "Đức Phật trăm kiếp ngàn đời chăm tu khổ hạnh cũng là vì ta và tất cả chúng sanh. Hôm nay cũng do uy đức của Phật nên ông Thiên Dương đối với ta một cách thận trọng, lại còn xưng ta là chị. Đức Phật là một đấng cha lành cho muôn loài." Cô ngồi tư duy nhận xét đạo lý mãi đến gần sáng mới thiêu thiêu ngủ. Trời vừa tan tảng, các cô gái vào rừng kiếm củi, trèo lên cây cao, chặt những cành cây khô. Xa xa nhìn thấy hai vị thánh tăng, một vị là Xá Lợi Phất, một vị là Mục Kiền Liên, với 500 thầy tỳ khưu đang ngồi tĩnh tọa dưới gốc cây. Cô gái ở nhớ rằng độ nọ được đi hầu bà sang nước Xá Vệ, gặp hai vị thánh tăng này một lần, bà chủ ta tôn kính lắm. Ngừng lấy củi, cô lại tận nơi lễ bái thưa rằng: "Kính thưa tôn giả, chúng con là gia nhân của Ưu Ba Tư Na, tới đây để bái mừng và đến thăm tôn giả." Tôn giả đáp: "Ưu Ba Tư Na có được vui vẻ không? Có được an lạc giải thoát không?" "Thưa tôn giả, Ưu Ba Tư Na vẫn được an vui kể từ ngày được thọ giáo Đức Thế Tôn. Ưu Ba Tư Na xin thỉnh hai tôn giả tới nhà dùng bữa cơm hôm nay." Tôn giả đáp: "Người hãy về nói với Ưu Ba Tư Na: hay lắm, hay lắm, Ưu Ba Tư Na là Ưu Bà Di, khéo biết thời và khéo biết việc thích ứng. Phật vẫn thường khen năm pháp thí được phúc vô lượng. Một là bố thí cho người ở nơi xa tới. Hai là bố thí cho người đi xa. Ba là bố thí cho bệnh nhân. Bốn là bố thí thức ăn cho người đang bị đói. Năm là bố thí pháp cho người biết pháp. Năm pháp bố thí này, nếu ai thực hành làm ngay thì được phúc báo hiện tại. Các cô nghe xong, dâng lời lễ tạ lui ra, về nhà gặp cô gái ở nhỏ, bèn hỏi: "Bà chủ ở đâu mày?" "Bà đang trên gác, đêm qua bà ngủ không được, vừa mới ngủ đó." "Mày đi lên gọi bà dậy." Đáp: "Em không dám." "Không dám gọi thì để chị gọi." "Dạ, tùy ý." "Bà ơi, mời bà dậy." "Người hỏi gì?" "Thưa bà, Tôn giả Xá Lợi Phất và Tôn giả Mục Kiền Liên đến rừng này, con đã mời ngài đến nhà dùng bữa cơm ngọ hôm nay." Cô U Ba Tư Na vui vẻ, lấy bộ khoen vàng thưởng cho cô gái ở. "Thưa bà, Tôn giả có những lời rất hay giáo hóa cho con." "Con nhớ không? Nói cho ta nghe." "Thưa bà, Tôn giả nói rằng, U Ba Tư Na là người U Bà Di, khéo biết thời và khéo biết việc thích ứng. Phật vẫn thường khen năm pháp thí được phúc vô lượng. Thứ nhất là thí cho người ở xa tới. Thứ hai là cho người đi đường xa. Thứ ba là thí cho người bệnh hoạn. Thứ tư là bố thí thức ăn cho người đương bị đói. Thứ năm là bố thí pháp cho người biết pháp. Năm pháp thí này, nếu ai thực hành làm ngay thì được phúc báo hiện tại." U Bà Tư Na nghe xong sung sướng quá, cũng như hoa sen khi gặp ánh nắng của mặt trời mà tung nở, trong lòng sáng tỏ, tự nhiên phấn khởi tinh thần, cũng như hoa sen kia đua nở vậy. U Bà Tư Na tháo chuỗi hộp vàng trên cổ tặng thêm cho cô gái ở. Cô gái ở vui mừng đỡ lấy rồi nói: "Mời bà dậy, rửa tay rửa mặt, sửa soạn các món ăn mà cúng vàng, con sẽ đi mời các ngài hầu bà." "Ta vui lòng lắm, nếu con đã vì ta làm việc này, hãy cứ làm đi, không phải nói nữa. Ta cho tùy ý, và cũng không riêng gì cho ta, nếu con làm việc tốt lành ấy, bất luận tại gia hay xuất gia, nơi tụ lạc, thành ấp đều được sáng thịnh yên vui." Nói xong đứng lên rửa tay, bảo gia nhân và các người lân cận, người nấu cơm, kẻ đốt lửa, gánh nước, hái rau, kê bàn, trải chiếu, hái hoa phân phối các việc xong, còn mình lấy thuốc giả rây hòa luyện cẩn thận. Khi các thứ đã đầy đủ rồi, sai người đi mời hai tôn giả và các thầy tỳ khưu. Được tin mời, hai tôn giả và các thầy tỳ khưu mặc áo tề chỉnh đi phó trai. Các vị tới nhà thăng tòa ngồi yên tĩnh. U Bà Tư Na ra lễ bái vui mừng, cầm thao món ăn xẻ vào các bát. Sắc hương thơm ngát một lòng thành kính dâng lên. Sự cúng dường được phúc báo tùy theo lòng thành kính. Làm thức ăn ngon lại đẹp thì được nhan sắc đẹp. Mùi ngon thơm tốt thì được phú danh thơm đồn xa. Món ăn đầy đủ được phúc báo tùy ý muốn gì được nấy. Thân người vạm vỡ khỏe mạnh. Chúng tăng độ xong, ngài Tôn giả Xá Lợi Phất làm chú nguyện. U Bà Tư Na thưa: "Kính xin Tôn giả hô đến tên ông Tỳ Sa Môn Thiên Vương." Ngài chú nguyện xong hỏi: "Còn đối với Tỳ Sa Môn Thiên Vương có nhân duyên gì mà hô tên ông ấy?" "Kính bạch Tôn giả, thật là một việc ly kỳ quá. Tối hôm qua, con đương tụng kinh, ông Thiên Vương ấy đứng ở trên hư không, khen con và gọi con là chị. Lúc ấy con hỏi ông là ai, nghe tiếng, mà không thấy người. Ông ấy nói: "Tôi là Quỷ Dương, Tỳ Sa Môn Thiên Vương, thấy người tụng kinh tôi đứng đây nghe. Tôi muốn lấy trân bảo cõi trời tặng, nhưng không phải một thứ mà chị ưa muốn, nên xin tặng một lời đó thôi. Con lại hỏi, ông muốn bảo gì? Ông ta nói, sáng mai Tôn giả Xá Lợi Phất và Tôn giả Mục Kiền Liên đến rừng này, chỉ nên sửa trai cúng vàng. Khi cúng vàng thì hô đến tên tôi. Con lại hỏi, xưng tên ông thì được lợi ích gì? Ông ta nói, tai tôi nghe được rất xa, nên xưng tên tôi thì thêm thế lực của tôi và quy đức của họ hàng tôi. Tôi sẽ dùng thần lực sai quỷ thần ủng hộ cho người đó thoát khỏi những khổ nạn, bởi nhân duyên ấy nên xưng tên. Tôn giả nói, đấy cũng là một việc lạ. Con ở đạo người, kẻ kia ở đạo trời. Họ đối với con có lòng kính trọng, lại còn nhận là chị em. Kính thưa Tôn giả, còn một việc lạ nữa. Trong nhà con thường có thần nhân đi lại viếng thăm một cách thân mật và cũng như một bạn gái vậy. Khi con bố thí, thì vị thần bảo con rằng, vị này là A-la-hán, vị này là Tu-đà-hoàng, vị này là Tư-đà-hàm, kẻ này là phàm phu, người này là trì giới, kẻ này phá giới, người này trí tuệ, kẻ này ngu si. Con tuy nghe thấy, nhưng ý của con không phân biệt phá giới hay trì giới, trí tuệ hay ngu si, bất luận vị nào con đều coi như một vị La Hán. Tôn giả nói, cũng hay lắm, ngày đấy con có tâm bình đẳng không phân biệt. Bạch Tôn giả, còn lại một việc lạ nhất, con là phận nữ nhi tại gia mà tiêu diệt được hai người thân kiến, Tắc Quả Tu Đà Hoàng. Tôn giả nói, đấy con có phước lớn làm thân gái mà chứng được quả Tu Đà Hoàng. Bạch Tôn giả, con lại có một việc kỳ nữa. Con sinh hạ được 4 đứa con đều ác kiến. Chồng con cũng là tà ác quá đỗi. Đối với Phật Pháp Tăng chẳng biết tin kính. Con cúng dường Tam Bảo hoặc cho kẻ bần cùng, lại sinh lòng giận tức tiếc của và nói rằng, ta làm khổ sở mới có tiền, lại đem làm việc vô ích. Tuy thế, nhưng đạo tâm bố thí cúng dường tu thiện của con không hề thay đổi và cũng không buồn hận gì. Tôn giả nói, làm thân đàn bà suốt đời không bao giờ được tự tại. Khi còn bé nhỏ ở với cha mẹ thì cha mẹ cấm đoán. Khi có chồng thì chồng đàn áp dưới ách di nô. Khi già thì con cái ngăn đón. Riêng đối với phúc lực thì con không bị chồng cấm đoán, tùy ý tu thiện. Này Ubatuna, tối hôm nay Đức Thế Tôn sang rừng Tỳ Nửu Can Đặc, con lại viếng thăm ngài. Nói xong, hai tôn giả và các tỳ khưu ra về. Ubatuna thầm nghĩ, tôn giả mách bảo thật là một việc rất hay, ta sắm sửa vật thực để cúng vàng. Ngày mai Ubatuna gọi các người thân tín đi viếng thăm Phật. Tới nơi rừng Tỳ Nửu Can Đặc, thấy Đức Thế Tôn dung nhan tươi sáng như rừng nhật nguyệt, uy phong lẫm liệt. Cô và mọi người thụp lại trước ngài, dâng hoa lên cúng rồi lui ngồi về một bên. Hôm đó, Đức Thế Tôn thuyết pháp, nói về công đức bố thí, trì giới, sinh thiên, đoạn dục và niết bàn. Nghe thuyết pháp xong, nàng bạch Phật rằng, kính lại Đức Thế Tôn, thôn sớm con thuần những người tà kiến, không biết Phật Pháp Tăng và không ưa việc bố thí. Cho nên những vị Sa Môn, Bà La Môn có vào làng không ai biết cúng vàng, nên các vị chỉ vào nhà con. Kính xin ngài có thời gian nào đến ấp làng con giáo hóa cho mọi người biết tin ngôi Tam Bảo. Hơn nữa chúng con lại được cúng vàng. Bạch xong lễ tạ lui ra. Lần lượt đi thăm các vị tỳ khưu, cuối cùng thấy một vị mang bệnh nằm trong hang cỏ, liền hỏi, đại đức bệnh hoạn thế nào, đau lâu mau thế nào, phải dùng những thức gì điều trị, xin cho con được rõ. Đáp, tới đây thủy thổ bất hòa, tôi không hợp nên phải thụ bệnh, Giờ đây nếu được thứ thịt tươi ăn thì khỏi. Bạch Đại Đức, ngày mai con xin dâng Đại Đức dùng. Việc ấy không khó. Hay lắm, quý quá lắm. Ô Ba Tư Na lễ sát dưới chân xin phép ra về. Đi đường thầm nghĩ rằng, ta có phước lớn, đức lớn, hôm nay được yết kiến Phật và các tôn giả. Ngày mai sai người đi chợ mua thịt, không mua được, trở về thưa rằng, thưa bà, hôm nay ngày rằm, chợ không bán thịt, và hôm nay ngày quốc khấm, nếu ai sát sinh bán thịt, sẽ bị trọng phạt. Thế à? Mày cầm 1.000 đi mua, chỉ lấy số thịt giá 100 đồng thôi, hoặc có kẻ nào ham lợi thì họ bán. Kẻ đó mang tiền đi ra chợ lần nữa, nhưng vì luật nhà vua quá nặng, nên không ai giết lợn bán. Về thưa rằng, thưa bà, hôm nay ngày quốc cấm, không ai dám giết thịt để bán. Mày cầm tiền vàng này, đi các nhà đồ tể, mua một giá rất đắt. Vâng lời bà chủ đi mua, nhưng các hàng sát sinh cũng không dám mổ heo bán. Về thưa cùng bà chủ rằng, thưa bà, con đã hết lời năn nỉ họ, nhưng luật nước quá nặng, không ai dám giết heo bán, xin bà liệu cách khác. Thôi, để ta liệu. U Ba Tư Na thầm nghĩ rằng, ta đã hứa dân ngài dùng, mà không có thì ngài mong ta, hoặc vì thế mà ngài chết thì lỗi tại ta. Xong, lại nhớ vị Bồ Tát ngày xưa, vì một con chim bồ câu còn cắt thịt để cứu mạng sống của nó. Phương chi, đây là một vị tỳ khưu, ta không nên quá yêu thân ta, ta nên cắt thịt của ta để cứu lấy bệnh của ngài. Nghĩ xong, đi tắm rửa sạch sẽ, gọi một người thân tín nhất vào phòng nói rằng, ngươi làm ơn lấy dao này cắt thịt bên dưới đùi cho ta 1 cân. Người đó cầm dao cắt. Trong lúc xẻo thịt, mặc dù lòng đau đớn khổ não, nhưng cứ bấm gan chịu. Đứa ở gái lấy băng buộc chặt chỗ đau, sau mang ra nhào các thứ dược thảo nấu chín, bỏ vào cà mèn, đưa đến rừng dâng vị tỳ khưu có bệnh. Tỳ khưu ăn thịt xong, thân thể an lạc, các bệnh đều khỏi, lành mạnh như xưa. Đoạn này, chồng của Ô Ba Tư Na về, không thấy vợ, liền hỏi gia nhân rằng, chúng bay đâu? Dạ, ông chủ hỏi gì ạ? À? Chúng bay có biết Ô Ba Tư Na đi đâu không? Dạ, thưa ông, bà đừng nghỉ trong phòng. Vào phòng thấy vợ nhan sắc biến đổi, có vẻ đau đớn hỏi. Em đau à? Coi có vẻ ủ rũ đó. Bước ra, sai người gọi thầy Lang về chẩn mạch. Thầy Lang đến. Thưa bác, nhà tôi bị đau, nhờ bác chẩn mạch cho thuốc. Vâng, chị ấy nằm ở đâu? Dạ, ở trong nhà. Mời bác vô. Thế nào, bác đau ra sao? Bệnh tôi lúc nào cũng đau, hiện đang đau lắm, không ngớt đau chút nào. Thầy Lang chẩn mạch không biết bệnh gì, yên lặng lui ra. Thầy Lang nói, bác ạ, tôi không rõ bác gái bệnh gì. Anh chàng hỏi, bệnh em làm sao, nói cho tôi biết. Thầy Lang có giỏi, cũng không biết bệnh tôi. Thôi, anh không phải lo, ít ngày em sẽ khỏi bệnh. Anh chàng lui ra, gọi gia nhân hỏi. Lũ bầy có biết Ô Ba Tư Na bệnh gì không? Dạ, thưa ông, bọn tôi không biết. Ông hỏi người hầu cận bà thì biết. Anh chàng gọi đứa gái ra chỗ vắng hỏi. Mì có biết Ô Ba Tư Na bệnh gì không? Nói thật cho ta biết. Dạ, thưa ông, bà cắt thịt đùi ra, nấu cúng vàng cho một vị tỳ khưu ăn, nên bà bị đau đó. Anh chàng nghe nói, hầm hầm nổi giận, ra ngoài đường, lớn tiếng nói. Làm sa môn thích tử mà ăn thịt người, có khác gì đồ bát túc dương ngày xưa không? Chàng lê la nói mãi, khiến cho những người tín đồ của Phật vừa tủi thẹn, vừa tức bực. Anh chàng dám mạ Phật, Pháp, Tăng, rồi một số đông đến chỗ Phật lễ xong, lui ngồi một bên. Phật hỏi, các ngươi, tại sao buồn thế? Kính lại Đức Thế Tôn, có một chàng dòng họ Phạm Chí, ra chỗ đông người, lớn tiếng phỉ báng Phật, Pháp, Tăng rằng, trước đây, đồ bát túc dương ăn thịt người. Ngày nay, thầy sa môn đệ tử của Phật cũng ăn thịt người. Cuối xin Đức Thế Tôn ra lệnh cho các vị, từ nay không được ăn thịt nữa. Đức Phật đánh chuông họp chúng, rồi gọi vị tỳ khưu có bệnh lên hỏi. Vị tỳ khưu lên lễ Phật xong, lui ngồi về một bên. Phật hỏi, quý tử bệnh gì? Kính lại Đức Thế Tôn, vài hôm trước con mắc chứng bệnh sốt, nhưng hôm nay đã bớt nhiều. Phật hỏi, hôm nay ngươi ăn món gì? Bạch lại Đức Thế Tôn, con ăn thịt và uống nước thịt. Ăn thịt tươi hay thịt khô? Dạ, dạ, con ăn thịt tươi. Thịt tươi tức là thịt không để cách đêm. Phật nói, nghe đây, bất luận tươi hay khô, trước khi ăn, ngươi có hỏi tịnh hay bất tịnh không? Dạ, lại Đức Thế Tôn, bệnh con đau quá, được thịt thì ăn ngay, chứ không kịp hỏi. Phật hỏi, tỳ khưu, tại sao lại dùng món ăn bất tịnh? Phép của tỳ khưu, những món ăn của thí chủ, trước khi ta ăn phải hỏi, đây là thịt gì? Nếu thí chủ nói, đây là tịnh nhục, thì phải xem xét, có thể tin được mới ăn. Nếu không tin được, thì không ăn. Từ đấy, Phật cấm các vị tỳ khưu không được ăn thịt bất tịnh như vậy. Một, nếu tỳ khưu nhìn thấy họ giết con vật ấy, thì không được ăn. Hai, nghe thấy tiếng nó kêu khi bị người giết, cũng không được ăn. Ba, nghi ngờ không được ăn. Như thế là phân biệt nên ăn hay không. Khi đó, Upatthana được tin Phật cấm các vị tỳ khưu không được ăn thịt chính bởi tại mình. Trong lòng phát sinh đau khổ, buồn phiền bởi vì mình mà các vị sư không được ăn thịt, liền kêu chồng đến nói rằng, anh mạ Phật, Pháp Tăng có tội lớn. Ngày mai, anh phải mời Phật và chư sư về nhà cúng vàng và sám hối. Nếu anh nghe lời tôi thì đi ngay, bằng không thì tôi sẽ tự sát thân tôi trước mặt anh cho anh biết. Anh chàng vốn không có lòng kính tin Phật, sao cũng vì sợ vợ tự tử đáp rằng, vâng vâng, tôi xin tuân lời của cô, xin cô đừng nói nữa, tôi sẽ đi mời Phật ngay bây giờ. Nói xong anh chàng đi ngay tới thưa rằng, thưa ngài Cồ Đàm Sa Môn, ngày mai chúng tôi xin mời ngài và mấy vị đệ tử đến nhà cúng cơm. Đức Phật thấy anh lỗ mãng vô lễ, ngài từ bi lắng lặng tỏ ý nhận lời. Anh chàng cũng biết ngài nhận lời của mình, vái tạ ra về. Khi tới nhà nói với vợ rằng, ông Cồ Đàm đã nhận lời mời của tôi rồi đó. Upatthana sai gia nhân sửa soạn các món ăn, hương hoa, ghế ngồi, trang trí trong nhà rất tôn nghiêm. Sớm mai sai người vào rừng mời Phật. Khi Phật và các vị tỳ khưu đến nhà ngồi an tĩnh, không thấy Upatthana, ngài hỏi, Upatthana đâu? Không thấy ra chào. Anh chàng đáp, dạ, đương bị đau bệnh nằm trong giường. Nói xong chạy vào phòng gọi, thầy cô gọi cô đó. Anh chàng ra bạch rằng, Upatthana lễ dưới chân Phật và Thánh Tăng. Vì có bệnh đau quá, không thể ra được, cúi xin xá tội. Nhưng anh ăn nói cho có lễ độ mới được. Anh chàng ra thưa rằng: Dạ, thưa ngài, Upatthana lễ dưới chân Phật Pháp Tăng vì mang bệnh đau quá, không thể ra chào được. Phật kêu: A Nan. Dạ. Ông vào phòng gọi Upatthana, ta hỏi: Dạ. Tôi vào tới phòng, Upatthana cố gượng ngồi dậy, chắp tay nói: Kính bạch đại đức, con xin lễ dưới chân Phật Pháp Tăng, rất muốn ra ý kiến Đức Thế Tôn, nhưng kẻ đói được cơm, kẻ rét được áo mặc, như khi nóng nực được mát mẻ, như kẻ lạc đường muốn về lối cũ. Con muốn ra lễ kính Phật cũng như thế, tâm con khao khát, nhưng thân con hiện giờ đau lắm không ra được. Kính xin Đại Đức ra bạch Phật hộ con. Tôi đi ra trình Phật những lời của Upatthana vừa nói, thì Phật bảo tôi rằng: Ông cho người khiêng Upatthana ra đây. Dạ, con xin tuân lệnh. Tôi bảo gia nhân khiêng đến trước Phật. Khi đó Đức Như Lai phóng quang minh, ánh sáng chiếu vào chúng sanh nào, thì chúng sanh ấy được phần lợi ích. Kẻ điên rồ được an chính, kẻ loạn tâm được bình tĩnh, kẻ bệnh hoạn được hết bệnh hoạn. Upatthana nhờ oai thần của Phật, ánh hào quang soi tỏ cõi lòng, ngay giờ phút đó được lành mạnh hết đau. Upatthana kính sợ vui mừng giao cảm, đứng lên thục lễ dưới chân Đức Thế Tôn, lui ra cầm một cái bình bằng vàng, lấy nước rửa chân Phật, đặt các món ăn sắc đẹp, màu thơm ngào ngạt dâng cúng Đức Thế Tôn và các hàng thánh tăng. Dùng cơm xong, Phật thuyết về luận bố thí, luật trì giới, tu thập thiện, quả báo sinh thiên, sanh tử là tội lỗi của tham dục. Muốn xuất ly sanh tử phải tu tịch diệt, diệt khổ được an vui. Nói về 12 nhân duyên, luân chuyển không dứt. Upatthana nghe Phật thuyết pháp xong, thì đoạn tuyệt được lòng tham dục, giận tức, si mê, chứng quả Anaham. Người chồng cô tự bỏ được tà kiến, biết tôn kính ngôi Tam Bảo và xin thụ giới U Bà Tắc. Tất cả họ hàng quyến thuộc đều xin thụ tam quy ngũ giới. Bốn chúng đệ tử Phật khi đó có người đắc quả Tu Đà Hoàng, có người đắc quả Tư Đà Hàm, có người đắc quả A-La-Hán. Mọi người ai nấy đều vui vẻ, khát ngưỡng Pháp Bảo Vô Thượng. Ngoài ra còn có nhiều người nghĩ như vậy: kẻ nữ nhân dám cả gan cắt thịt cúng vàng sa môn, thật là một chuyện chưa từng thấy bao giờ. Chúng ta nếu bỏ quê hương nhà cửa cũng là một việc khó. Sau đó, những người dân bản xứ có nhiều người bỏ nhà cửa họ hàng đi xuất gia, chăm chỉ tu hành, đoạn trừ kết lậu, thành ngôi A-La-Hán. Từ đó, nơi thôn giả ấy, nhiều người biết tin theo đạo Phật, giáo pháp được lan rộng khắp nơi. Cũng bởi thế, những người có trí tuệ sáng suốt, cho đến kẻ nữ nhân cũng chăm tụng đọc kinh Phật, tinh siêng không biết mỏi mệt, nên cũng nhiều người đắc quả. Kẻ trượng phu lòng chăm tu đạo, há lại không thành công sao? Coi đây, các thiện nam tử, thiện nữ nhân cần phải tu đạo nghiệp, sợ sanh tử khiến cho kiết sử nhẹ bớt, có ngày sẽ lìa được sanh tử. Tuy đời mạt pháp chưa được độ, song công đức ấy cũng được sinh nhân thiên, hưởng phúc vô cùng tận. Ngài Di Lặc Thế Tôn cách 56 ức 7.000 muôn năm sẽ thành Phật, thuyết pháp độ sinh. Bấy giờ, tùy lòng cầu nguyện của mình, muốn chứng đạo quả nào sẽ được đạo quả ấy.